Mô-xê qua đời. Sách Đệ Nhị Luật, chương 34, từ câu 1 đến câu 12.
Từ đồng bằng Mô-áp, ông Mô-xê lên núi Nơ-vô, tới Pít-ga, đối diện với Giê-ri-khô, và Đức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất, miền Ga-la-át cho đến Đan, tất cả Nát-ta-li, miền đất Ê-phra-im và Mơ-na-xe, tất cả miền đất Su-đa cho đến biển Tây, miền Ne-ghép, vùng sông Giô-đan, thung lũng Giê-ri-khô là thành Chà-là cho đến Sô-a. Đức Chúa phán với ông: đây là miền đất ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob, khi nói: ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó. Ông Mô-xê, tôi trung của Đức Chúa, qua đời tại đó, trong đất Mô-áp, theo lệnh Đức Chúa. Ông được mai táng trong thung lũng ở miền đất Mô-áp, đối diện với Bết-pơ-o. Cho đến ngày hôm nay, không ai biết mộ ông ở đâu. Khi chết, ông Mô-xê thọ 120 tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. Còn cái Israel khóc ông Mô-xê trong đồng bằng Mô-áp 30 ngày. Rồi những ngày than khóc thọ tan ông Mô-xê chấm dứt. Ông Joshua, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Mô-xê đã đặt tay trên ông. Còn cả Israel nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê. Trong Israel không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô-xê, người mà Đức Chúa biết rõ, mặt giáp mặt. Đức Chúa đã sai ông thực hiện mọi điềm thiên dấu lạ tại nước Ai Cập, phạt Pha-ra-ô cùng tất cả bề tôi và cả nước. Ông Mô-xê đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn tay ông và gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao trước mắt toàn thể Israel.
Sửa lỗi anh em. Hiệp lời cầu nguyện. Matthew chương 18.
Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.
Trong giáo hội, ngay từ thuở ban đầu, đã có những người sai lỗi. Nếu đó chỉ là những sai lỗi nhỏ giữa các cá nhân trong cộng đoàn, thì cần tha thứ cho nhau. Nhưng nếu đó là những sai lỗi nghiêm trọng, đụng chạm đến cộng đoàn, vô tình hay cố ý sống ngược với giáo huấn căn bản của Đức Giê-xu, thì cộng đoàn không thể nhắm mắt làm ngơ mà không sửa sai cho người anh em phạm lỗi. bài tin mừng hôm nay phản ánh cách sửa lỗi trong cộng đoàn thánh Matthew. Người phạm lỗi nặng ở đây vẫn được gọi là người anh em. Tiến trình sửa sai huynh đệ này diễn ra từ từ, từng bước một. Bước này thất bại mới chuyển qua bước kế tiếp. Bước một là cuộc gặp gỡ kín đáo giữa người sửa lỗi và người phạm lỗi. Mục đích là để giúp người phạm lỗi biết lắng nghe lời góp ý chân tình, nhận ra lỗi của mình và thay đổi cuộc sống cho phù hợp. Bước hai diễn ra khi bước một thất bại, khi người phạm lỗi không chịu nghe. Người sửa lỗi sẽ đem theo 2-3 người nữa để tăng sức thuyết phục. Nếu người phạm lỗi vẫn khăng khăng không nghe, thì bước kế tiếp là phải đưa chuyện này ra trước giáo hội địa phương. Bước cuối cùng chỉ xảy ra khi người anh em ấy vẫn ngoan cố, không muốn nghe tiếng nói của cộng đoàn giáo hội, nghĩa là tự đặt mình ra ngoài sự hiệp thông với cộng đoàn tín hữu, thì giáo hội đành lòng không nhận anh ấy như phần tử của giáo hội nữa. Có thể ngày nay giáo hội có những cách sửa lỗi khác, nhưng những nét dưới đây vẫn giữ nguyên giá trị. Coi người phạm lỗi như anh em và không muốn mất người ấy. Kiên trì đối thoại, cố gắng để người anh em ấy nghe ra và nhận lỗi. Kính đáo giữ thanh danh cho người ấy. Đi từng bước trước khi quyết định. Ngay cả khi giáo hội đã đưa ra quyết định cuối cùng, thì việc trở lại với cộng đoàn vẫn luôn mở ngỏ nếu người ấy muốn làm hòa. Đức Giê-xu phục sinh đã cho giáo hội dưới quyền thánh Phê-rô được quyền tháo cởi và ràng buộc khi phải đưa ra các quyết định về những phần tử của mình. Sự hiện diện của những nhóm nhỏ trong cộng đoàn là điều có từ xưa. Tuy nhóm chỉ có 2 người, nhưng nếu họ đồng lòng xin một ơn nào đó, thì Cha trên trời sẽ ban cho. Có nhóm 2 hay 3 người hội họp với nhau nhân danh Đức Giê-xu, thì Ngài có mặt trong cuộc gặp gỡ đó và Ngài ở giữa họ. Đức Giê-xu là Đấng Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Giê-xu phục sinh cũng hứa ở với các môn đệ cho đến tận thế. Chính vì thế, Ngài hiện diện một cách kín đáo, thầm lặng. Thiên Chúa đã đi với dân Ngài trong quan địa. Hôm nay, Chúa Giê-xu vẫn đồng hành với chúng ta khi ta để cho Ngài quy tụ. Ngài vẫn hiện diện ở nơi nhóm bạn có chung một niềm tin và tình yêu. Lạy Chúa Giê-xu, cuộc đời chúng con diễn ra quanh những chiếc bàn làm bằng những chất liệu khác nhau, kiểu dáng khác nhau, đặt ở những chỗ khác nhau. Nơi bàn học, Ngài mở trí tuệ chúng con trước những chân trời mới và dạy chúng con học đạo làm người. Nơi bàn ăn, Ngài muốn nuôi dưỡng thân xác chúng con để chúng con có sức phục vụ tha nhân. Nơi bàn làm việc, Ngài cho chúng con được cộng tác với Ngài trong việc xây dựng thế giới đại đồng huynh đệ. Nơi bàn thờ, Ngài cho chúng con được hiệp thông với Ngài và hiệp nhất với nhau qua một tấm bánh thánh. Lạy Chúa, giờ đây chúng con ngồi quanh chiếc bàn này để gặp gỡ, chia sẻ, để bàn bạc, thảo luận, để cùng nhau tìm ý Chúa và đem ra thực hành. Xin thánh hóa những chiếc bàn chúng con sử dụng để tất cả trở nên con đường đưa chúng con đến hưởng bàn tiệc thiên quốc. Amen.